Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi pháp hôm nay thứ Bảy 14 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bàn cờ vũ khí nguyên tử trên thế giới. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, lúc 5 giờ chiều hôm qua 13 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô với phần xưng thú và giải tội cá nhân sau đó. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, mọi người đã nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, trong đó Thánh Danh nói về Thiên Chúa giàu lòng từ bi, đã làm cho chúng ta từ trong tội lỗi được sống lại với Chúa Kitô, nhờ ân thánh của Chúa, chúng ta được giải thoát. Chúng ta là công trình của Thiên Chúa, chúng ta được tạo dựng trong Đức Giêsu Kitô để làm việc thiện. Tiếp đến là bài tin mừng theo Thánh Luca kể lại sự tích Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà một người biệt phái, một người đàn bà tội lỗi mang dầu thơm đến sức chân Chúa và lấy tóc mà lau. Trước phản ứng của người biệt phái, Chúa cho biết tội lỗi của bà ta tuy nhiều nhưng đã được tha thứ vì bà đã yêu mến nhiều. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, mọi người đã xét mình trong thinh lặng, rồi xưng tội riêng và lãnh nhận bí tích xá giải do 48 linh mục và một số giám mục ban. Cả Đức Thánh Cha cũng xưng tội trước khi giải tội cho một số hối nhân. Các vị giải tội hầu hết là các cha dòng thuộc đoàn giải tội ở bốn đại vương cung thánh đường Roma và tòa ân giải tối cao. Buổi cử hành nghi thức thống hối kết thúc với phần tạ ơn và phép lành của Đức Thánh Cha. Đây là lần thứ hai Ngài chủ sự nghi thức thống hối mùa chay với phép xá giải cá nhân tại đền thờ Thánh Phêrô. Và giống như năm ngoái, buổi lễ thống hối được nối tiếp với chương trình gọi là 24 giờ cho Chúa do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đề xướng và được cử hành tại ba thánh đường ở trung tâm Roma, trong đó các tín hữu cầu nguyện và lãnh nhận bí tích hòa giải. Có 60 linh mục tình nguyện giải tội cho các tín hữu, kể cả Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải tối cao, và tất cả các linh mục nhân viên của tòa này. Nhiều giáo phận trên thế giới cũng cử hành các buổi lễ tương tự trong mùa chay, sẵn sàng giải tội cho các hối nhân.
Vatican, Đức Thánh Cha nhận định rằng có nhiều người mong đợi thái quá nơi Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Trên đây là nhận xét của Ngài trong cuộc phỏng vấn dành cho nữ ký giả Valentina Alazaki của Đài truyền hình Mexico phổ biến hôm qua 13 tháng 3, nhân dịp kỷ niệm 2 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha. Ngài trả lời những câu hỏi về nhiều vấn đề được nêu lên, từ Đức Mẹ Guadalupe, các cuộc di dân, viếng thăm Mexico, nạn buôn bán ma túy, cho đến việc cải tổ giáo triều Roma và vấn đề từ chức vì lý do tuổi tác, v.v. Về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, Đức Thánh Cha nhắc đến ba hướng đi chính là nâng đỡ, bảo vệ và tháp tùng gia đình. Ngài nói đến những mong đợi thái quá của nhiều người về những vấn đề tế nhị và phức tạp như có cho các cặp ly dị tái hôn dân sự rước lễ hay không, hoặc vấn đề những người đồng tính luyến ái. Theo Đức Thánh Cha, điều chắc chắn là gia đình hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng chưa từng có và cần phải tái khởi hành từ một nền mục vụ nhắm trước tiên tới người trẻ và các đôi vợ chồng mới cưới. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, mỗi ngày Đức Thánh Cha nhận được 3-4 đơn của các ký giả xin phỏng vấn ngài.
Roma, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc nhở rằng, các giáo mục giáo phận trên thế giới có nghĩa vụ hoạt động để phòng ngừa những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong bài thuyết trình hôm 9 tháng 3 vừa qua và được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 12 tháng 3, Đức Hồng Y Müller nói, các giáo mục có nghĩa vụ làm sao để các linh mục trong giáo phận thuộc quyền đừng phạm các tội lạm dụng. Và nếu những tội ác đó xảy ra và được kiểm chứng, thì việc xét xử thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin, nhưng bộ này luôn cần sự giúp đỡ và cộng tác của các vị bản quyền, cũng như các nhà giáo luật được chuẩn bị kỹ lưỡng, để hành động một cách hữu hiệu và khôn ngoan. Đức Hồng Y Miller được mời thuyết trình trong khuôn khổ khóa học đặc biệt tiến hành trong hai ngày mùng 9 và 10 tháng 3 tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo về các tội ác nghịch bí tích thống hối. Đức Hồng Y trình bày chung về các tội ác được giáo hội gọi là những tội ác nặng nhất, trong đó có cả những tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và ngài nhấn mạnh rằng các vị bản quyền của các giáo phận và các cộng sự viên có nghĩa vụ phòng ngừa và cảnh giác để tránh cho các tội ác ấy khỏi xảy ra. Đức Hồng Y Miller cũng nhận xét trong vòng 15 năm qua, giáo hội đã phải đương đầu với một thách đố nghiêm trọng, khiến cho uy tín của giáo hội bị nghi ngờ vì một số tội ác của một số phần tử của giáo hội và vì giáo hội thiếu câu trả lời đối phó với tình trạng ấy.
Geneva. Phái đoàn Tòa Thánh và nhiều nước khác tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva công bố tuyên ngôn chung bênh vực nhân quyền của các tín hữu Kitô và các cộng đồng khác ở Trung Đông. Tuyên ngôn được sự bảo trợ của Liên bang Nga, Liban và Tòa Thánh và được 51 quốc gia Âu Mỹ khác ký tên ủng hộ, trong đó có Hoa Kỳ, nhưng không có nước Ả Rập Hồi giáo nào. Tuyên ngôn được trình bày trong phiên họp hôm qua 13 tháng 3 của Đại hội đồng thứ 28 của Hội đồng Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, nhóm tại Geneva, và được coi như một cử chỉ liên đới với những Kitô hữu và những người thuộc các cộng đồng khác đang chịu đau khổ vì những vi phạm liên tục và trầm trọng đối với các nhân quyền của họ, nhất là tại Trung Đông. Tuyên ngôn nhấn mạnh đến tình trạng nguy hiểm mà các tín hữu Kitô đang phải chịu tại miền này và nhìn nhận rằng những lạm dụng mà các tín hữu và những người thuộc các chủng tộc và văn hóa khác nhau phải chịu chỉ vì họ muốn thực thi tự do tôn giáo và tín ngưỡng mà không phải chịu bách hại hoặc bị giết. Tuyên ngôn có đoạn viết: những đóng góp tích cực của các tín hữu Kitô tại các quốc gia và xã hội khác nhau ở Trung Đông là điều được nhiều người biết đến và có tính chất sáng tạo. Chúng tôi tin tưởng rằng các chính phủ, mọi vị lãnh đạo tôn giáo và dân sự ở Trung Đông sẽ cùng với chúng tôi đương đầu với tình trạng nguy hiểm này bằng cách cùng nhau xây dựng một nền văn hóa sống chung hòa bình. Trong một thế giới hoàn cầu hóa, sự đa nguyên là một điều làm cho phong phú. Một tương lai mà không có các cộng đồng khác nhau ở Trung Đông sẽ có nguy cơ lớn với những hình thức mới về bạo lực, loại trừ, thiếu hòa bình và phát triển. Tuyên ngôn chung của Tòa Thánh và các nước kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ sự hiện diện từ lâu đời của mọi cộng đồng tôn giáo và chủng tộc ở Trung Đông. Chính tại miền này, các tôn giáo thế giới đã xuất hiện, kể cả Kitô giáo. Giờ đây, các tôn giáo này đang bị đe dọa nghiêm trọng vì cái gọi là nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda, cũng như các nhóm khủng bố liên kết với họ. Chúng làm gián đoạn cuộc sống của các cộng đồng ấy và tạo ra nguy cơ làm cho các Kitô hữu hoàn toàn biến mất. Vì thế, chúng tôi kêu gọi mọi quốc gia tái khẳng định quyết tâm tôn trọng các quyền của mỗi người, nhất là quyền tự do tôn giáo vốn được ghi trong các văn kiện quốc tế về các quyền cơ bản của con người.
Paris, Đức Tổng giám mục Georges Pontier, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, mạnh mẽ tố giác nhà nước tại đây tái tấn công các tôn giáo. Đức cha Pontier cũng là tổng giáo mục giáo phận Marseille. Ngài bày tỏ lo âu sâu đậm trước dự luật tên là Laborde, nhắm nới rộng sự bó buộc một số người hoặc cơ cấu tư nhân phải giữ thái độ trung lập về tôn giáo khi tiếp đón trẻ vị thành niên và phải cam kết tôn trọng tính trung lập đối với các tôn giáo. Đức tổng giáo mục coi chủ trương này biểu lộ thái độ nghi kỵ và ngờ vực đối với các tôn giáo và vì thế phải bảo vệ các trẻ vị thành niên. Dự luật Laborde lẽ ra được đệ trình trước Quốc hội Pháp vào ngày 12 tháng 3 hôm qua, nhưng đã được hoãn lại đến ngày 12 tháng 5 tới đây. Bà Phó Giám đốc Truyền thông thuộc Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, việc hoãn lại như thế hiển nhiên là vì lý do có cuộc bầu cử các hội đồng tỉnh, chứ không thay đổi vấn đề. Hội đồng Giám mục Pháp coi dự luật Laborde là một sự xa rời về văn bản và tinh thần của luật năm 1905 về sự tách biệt giáo hội và nhà nước. Trong thông cáo với chữ ký của Đức Tổng giáo mục Pontier, các giáo mục Pháp mạnh mẽ tố giác một cuộc tấn công mới của nhà nước Pháp không những nhắm đẩy lui tôn giáo vào lãnh vực riêng tư, nhưng còn tìm cách giấu nhiệm tôn giáo và làm cho nó dần dần biến khỏi đời sống xã hội. Thông cáo của các giáo mục Pháp có đoạn viết, khi dần dần làm thương tổn kiểu mẫu đặc tính đời của chúng ta một cách xảo quyệt, người ta không nhắm bảo đảm một nhà nước trung lập đối với các tôn giáo, nhưng nhắm cổ võ một xã hội, trong đó không còn tham chiếu nào về tôn giáo nữa. Chúng ta không thể chấp nhận điều đó, vì nó không hề tương ứng với thực tại xã hội của chúng ta.
Washington, Đức Hồng Y. Shibli Lăng Loa, giám mục giáo phận Lê Cai bên Haiti, phê bình cảnh sát nước này đã không bảo vệ được các linh mục và tu sĩ chống lại tệ nạn đột nhập gia cư để cướp bóc ngày càng gia tăng tại nước này, kể cả nạn hãm hiếp. Tuyên bố trong buổi canh thức cầu nguyện hôm 9 tháng 3 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu ở thành phố Lê Cai, trước sự tham dự của hàng trăm tu sĩ, Đức Hồng Y Lăng Loa tố giác rằng những kẻ tội phạm tiếp tục hành động mà không bị luật pháp trừng phạt vì biết rõ cảnh sát lỏng lẻo trong các hoạt động bảo vệ an ninh. Cảnh sát không thi hành phận sự của mình và con số cảnh sát viên hoàn toàn không đủ để bảo đảm an ninh trong vùng. Các tu sĩ nam nữ đã tuần hành trong thinh lặng qua các đường phố ở thành phố Lê Cai trước khi đến nhà thờ chính tòa để tham dự buổi cầu nguyện. Họ mang những biểu ngữ với những hàng chữ như chúng ta là một gia đình và chúng tôi cần an ninh. Những người biểu tình cho biết có những nữ tu bị hãm hiếp và những vụ đánh cướp, trộm cắp xảy ra tại các tu viện ở thành Manish, mạn Bắc Lê Cai và các cộng đoàn khác ở miền nam tỉnh này. Trong thông cáo công bố ngày 5 tháng 3 vừa qua, Hội đồng tu sĩ Haiti cho biết kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay đã xảy ra 25 vụ đánh cướp tu viện và nhà xứ trên toàn quốc. Ít nhất có 18 dòng tu và văn phòng cho biết đã bị những vụ trộm cướp và tấn công.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Như Môi-se đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây, án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa.
Ở một làng nọ có một gia đình hưu quạnh, một bà một cháu sống nương tựa nhau qua ngày. Thời gian thấm thoát qua mau, một ngày kia, bà bỗng giật mình nhận thấy thằng cháu quý yêu của mình mang tật ăn cắp. Bà dùng đủ mọi cách để răn dạy cháu, nhưng vô hiệu. Sau cùng bà nắm lấy thằng bé kéo đến bên bếp lửa, nơi bà để cây que sắt nhọn hoắt để khêu lửa. Bà bảo, cháu mà ăn cắp lần nữa thì bà sẽ nướng que sắt này nóng đỏ lên và sẽ chọc thủng bàn tay cháu cho mà xem. Nhưng chứng nào tật ấy, thằng bé lại ăn cắp tiền ở trong ví bà nội để đi tiêu xài. Khi nó trở về nhà, bà nội nó chẳng nói chẳng rằng, nắm tay nó kéo thẳng đến bên bếp lửa hồng. Bà cầm que sắt nhọn hoắt đưa vào bếp và im lặng chờ cho cây sắt nóng đỏ lên. Thằng bé hốt hoảng đưa mắt lo âu nhìn bà nội nó. Nó không thể tin được là bà sẽ làm thật, bà sẽ thực hiện lời hăm dọa hôm nào. Bà nội yêu thương nó lắm cơ mà. Yêu nó hơn cả yêu chính bà nữa. Nó không thể nào tin được điều nó đang thấy trước mắt. Này đây, bà nội nó đang rút que sắt ra khỏi bếp lửa, que sắt đỏ hồng, tỏa sức nóng rợn người. Thằng bé mở mắt thật lớn nhìn bà nội nó run sợ. Bất chợt, bà nội nó cầm que sắt đâm mạnh xuống, que sắt chọc thủng bàn tay của bà từ phía này xuyên sang phía kia. Từ đó trở đi, thằng bé không bao giờ đụng đến đồ vật người khác nữa, nó bỏ hẳn tật ăn cắp. Ngày nay, trở nên người trưởng thành, ông thường kể lại chuyện xưa rồi trầm ngâm nói, kể từ ngày đó, tôi đã thấu hiểu được mầu nhiệm chương trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Bà nội trong câu chuyện trên đây đã hy sinh bản thân, đã chịu đau khổ tột cùng để cứu đứa cháu khỏi con đường tội lỗi, con đường dẫn đến cảnh tù tội và tàn đời. Cử chỉ của bà cũng phản ánh tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi, như được mô tả trong đoạn tin mừng theo Thánh Gioan vừa đọc trên đây. Thiên Chúa đã yêu thương trần thế đến độ đã ban con duy nhất của Ngài, để những ai tin nơi Ngài thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. Thiên Chúa không sai con Ngài đến trong thế gian để phán xét thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được sống. Con Thiên Chúa đã chấp nhận mọi sự, từ bỏ thân phận thần linh, mặc lấy xác phàm và chịu cả cái chết ô nhục để cứu chuộc loài người. Nhưng điều kiện để được cứu thoát là tin nhận Chúa và đón nhận ơn tha thứ, ơn cứu độ, đón nhận ánh sáng Ngài mang đến. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt. Như dân Do Thái xưa kia cần nhìn lên con rắn đồng để được lành khi bị rắn độc cắn, cũng vậy, tín hữu cũng cần nhìn nhận mình là người tội lỗi để được ơn tha thứ. Thánh Augustino đã giải thích rằng, thầy thuốc theo khả năng của mình đến để chữa lành bệnh nhân. Nếu họ không tuân theo phương dược của thầy thuốc, thì họ tự làm hại mình. Đấng cứu thế đã đến trong trần thế. Nếu bạn không muốn Ngài cứu chữa, thì bạn tự luận phạt chính mình. Tại Hàn Quốc có nhiều người trở lại Công giáo, trong đó có nhiều Phật tử người lớn. Người ta có phát một bản câu hỏi thăm dò, tại sao bạn trở lại đạo và bạn chọn được rửa tội trong giáo hội Công giáo? Văn sĩ Pio Bang U Kim trả lời, sự trở lại là một mầu nhiệm và có nhiều động lực thúc đẩy tôi. Một trong những động lực mạnh nhất chắc chắn là sự kiện trong giáo hội Công giáo vì linh mục tha thứ tội lỗi nhân danh Thiên Chúa. Đối với tôi, đây là một khám phá rất quan trọng. Trong Phật giáo không có sự tha thứ tội lỗi. Người ta cử hành các lễ nghi thanh tẩy, cúng dường và tụng kinh, nhưng không tha thứ tội lỗi. Tín đồ Phật giáo có một tâm hồn nhạy cảm thì suốt đời mang cái gánh nặng tội lỗi của mình, tưởng nhớ nó và cảm thấy day dứt, và không bao giờ thanh thản. Khi tôi biết giáo hội Công giáo tha thứ tội lỗi nhân danh Thiên Chúa, tôi hiểu điều mà tín ngưỡng này mang lại cho tôi.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 3 vừa qua, toàn nước Nhật đã giữ một phút im lặng để kỷ niệm 4 năm trận động đất gây ra cơn sóng thần kinh hoàng tại đây vào lúc 14 giờ 46 phút ngày 11 tháng 3 năm 2011. Trận động đất độ 9 kéo dài hơn 120 giây đồng hồ và cơn sóng thần tiếp sau đó đã cuốn đi bao thành phố làng mạc tại các thị trấn Fukushima, Miyagi và Iwate. Ít nhất 18.500 người bị thiệt mạng hay mất tích, và nhà máy sản xuất năng lượng hạt nhân Fukushima bị hư hại trầm trọng, cho đến nay vẫn chưa khắc phục được. Nghi lễ tưởng niệm chính thức đã diễn ra tại nhà hát quốc gia ở thủ đô Tokyo, với sự hiện diện của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu, Thủ tướng Shinzo Abe và đại diện ba tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất. Như ba năm trước đây, hồi còi báo động sóng thần đã hụ lên trong im lặng tuyệt đối, tưởng niệm những người đã thiệt mạng khi cơn sóng cao hơn 30 mét tại một vài nơi trên vùng duyên hải đông bắc Nhật Bản, tràn vào đất liền và cuốn đi mọi người, mọi vật. Cho đến nay, thi hài của ít nhất 2.600 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Ngỏ lời trong buổi lễ tưởng niệm ở nhà hát quốc gia, Nhật Hoàng Akihito nhắc lại rằng, 4 năm đã trôi qua và tất cả chúng ta đều muốn nói lên lời chia buồn lần nữa. Người dân Nhật đã vượt thắng nhiều khó khăn, đã đứng dậy và cố gắng tái thiết trong những điều kiện khó khăn. Điều quan trọng là không bao giờ quên những bài học rút ra từ thiên tai và truyền lại cho các thế hệ tương lai để có thể tiếp tục góp phần làm cho nước nhà trở thành an ninh an toàn hơn.
Để kỷ niệm thiên tai thê thảm này, Hội nghị quốc tế lần thứ 3 do Liên Hiệp Quốc triệu tập về chủ đề Giảm hạ mối nguy thảm họa thiên tai sẽ được tổ chức từ hôm nay 14 và kéo dài cho đến ngày 18 tháng 3 tại Sendai, một trong những thành phố bị thiệt hại trầm trọng nhất trong trận động đất và cơn sóng thần sau đó hồi năm 2011 tại Nhật. Tham dự hội nghị, có các phái đoàn của trên 110 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, cùng với nhiều tổ chức phi chính phủ, giới hàn lâm quốc tế và các thành phần xã hội dân sự tư nhân. Theo chương trình dự định, các tham dự viên sẽ thảo luận và chấp thuận một tuyên ngôn chính trị và một tài liệu hành động về chiến lược hậu 2015 để giảm mối nguy thiên tai. Tài liệu này nhằm mục đích đề ra những nguyên lý và tiêu chuẩn hướng dẫn trong lĩnh vực phòng ngừa thiên tai, tuy không có tính chất bắt buộc. Trong một tài liệu công bố trước Hội nghị Sendai, Văn phòng Liên Hiệp Quốc đặc trách giảm hạ thiên tai khẳng định rằng, những thiệt hại kinh tế vì thiên tai trên toàn thế giới đi từ 250 đến 300 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng, chúng ta đang đùa với lửa. Không thể chấp nhận được sự kiện mối nguy thiên tai được nuôi dưỡng thêm bởi các thay đổi khí hậu đạt đến chỗ đòi hỏi những nỗ lực và ngân khoản vượt quá khả năng của các thế hệ tương lai. Sự ổn định phải khởi đầu từ Sendai. Bà Margarita Wallström, đặc sứ của Văn phòng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về giảm hạ thiên tai cho hãng thông tấn Pháp AFP biết, là đã có nhiều tiến bộ trong việc giảm bớt các thiệt hại nhân mạng trong những thiên tai lớn, chẳng hạn như có hệ thống báo động dây chuyền, nhưng vẫn còn nhiều lĩnh vực cần được canh tân. Và bà kêu mời các nước hãy chia sẻ những hiểu biết về thiên tai với nhau. 4 năm sau trận động đất, Nhật Bản vẫn tiếp tục tìm kiếm thi hài của trên 2.600 người mất tích sau thiên tai sóng thần. 230.000 người khác vẫn còn phải sống trong những địa điểm tạm bợ, xa gia cư của họ. Nền kinh tế của các nơi bị thiệt hại vẫn chưa được phục hồi, và nhất là những thiệt hại của trung tâm năng lượng hạt nhân Fukushima vẫn chưa được khắc phục. Cách đây vài ngày, khoảng 750 tấn nước mưa nhiễm phóng xạ lại bị tràn ra ngoài, chứng tỏ rằng vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc làm cho trung tâm này được trở nên an toàn hơn.
Hôm 12 tháng 3 vừa qua, ông Anthony Lake, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, đã báo động trước con số khoảng 14 triệu trẻ em đang sống trong đau khổ vì tình hình chiến cuộc gia tăng tại Syria và Iraq, và nhất là vì chiến tranh đang tước đoạt những quyền lợi nền tảng nhất của các em, từ quyền được hưởng một nền giáo dục căn bản đến quyền được săn sóc sức khỏe. Ông Lake khẳng định rằng, tại hai quốc gia nói trên, rất nhiều trẻ em chưa bao giờ được nếm hưởng hòa bình. Những em bé nhất đã chỉ biết chiến tranh chết chóc, trong khi những thiếu niên thì đã lớn lên trong hận thù bạo lực tranh chấp. Không những đã in hẳn dấu vết bạo lực đớn đau trong tâm khảm trong quá khứ, nhưng còn bị chính ám ảnh bạo lực ấy chi phối trên đường trưởng thành tương lai. Syria và Iraq đang có nguy cơ đánh mất cả một thế hệ người trẻ. Phân tích kỹ hơn, ông Lake khẳng định rằng, cuộc khủng hoảng xung đột tại Syria đang bước vào năm thứ năm, tình trạng của trên 5 triệu 600.000 trẻ em trong nước này thật là tuyệt vọng. Trong khi trên dưới 2 triệu trẻ em khác phải sống đời tị nạn ở Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordania và các nước khác lân cận. Ngoài ra phải kể thêm 3,6 triệu trẻ em thuộc những cộng đoàn yếu đuối đang đón tiếp làn sóng người tị nạn, trong khi chính các em này cũng lâm cảnh thiếu thốn mọi săn sóc sức khỏe hay giáo dục. Tình hình tại Iraq cũng không kém phần thê thảm, đặc biệt là ở một số vùng mạn Bắc, đang nằm trong tay cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo hay IS. Cuộc chiến tại đây đã buộc 2,8 triệu trẻ em phải tản cư chạy đi nơi khác hay phải ở trong những vùng giao tranh.
Trong tuần qua, nhiều tổ chức thiện nguyện phi chính phủ cũng đặc biệt đề cập tới hậu quả chiến cuộc kéo dài từ 4 năm nay tại Syria. Chẳng hạn như Médecins Sans Frontières, bác sĩ không biên giới, kêu gọi cung cấp chuyên viên giải phẫu, xe lăn và các bộ phận chỉnh hình để cứu giúp nạn nhân dân sự của những thùng thuốc nổ mà các lực lượng chính quyền ném xuống dân chúng. Theo bác sĩ không biên giới, vì tình hình thiếu thốn thuốc men và nhân viên giải phẫu để trợ giúp nạn nhân sau khi mổ, rất nhiều khi bác sĩ đã bị bó buộc phải cắt bỏ tay chân bị thương, mặc dù trong hoàn cảnh bình thường họ có thể được cứu. Tại Aleppo, không thể tìm ra một chiếc xe lăn hay một dụng cụ chỉnh hình. Dạo trước cuộc chiến, tại Aleppo có khoảng 2.500 bác sĩ, nhưng hiện nay chỉ còn trên dưới 100 người làm việc trong các nhà thương. Tất cả những người khác đã phải di tản, bỏ trốn, bị bắt cóc hay bị giết. Từ năm 2013, các lực lượng chính quyền bắt đầu ném những thùng thuốc nổ xuống nơi tình nghi có quân phản nghịch tại Aleppo, nhất là trong thời gian gần đây, khi thế giới quy trọng tâm chú ý về những hành vi bạo lực khủng bố của cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo IS. Chính quyền Syria bác bỏ tin này, nhưng theo bác sĩ không biên giới, những thùng bom này đã giết hay gây thương tích trầm trọng cho hàng ngàn người dân vô tội.
Cũng nhân dịp kỷ niệm 4 năm chiến cuộc tại Syria, 21 tổ chức thiện nguyện phi chính phủ khác đã ra tuyên ngôn lên án phần trách nhiệm của cộng đồng thế giới trước chiến cuộc tại đây. Trong báo cáo tựa đề Sự thất bại đáng lên án ở Syria, 21 tổ chức thiện nguyện quốc tế, trong đó có Oxfam, Save the Children and International Rescue Committee, phê bình sự bất lực của thế giới trong việc thực thi các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc liên quan đến việc bảo vệ người dân Syria. Năm 2014 đã là năm đẫm máu nhất trong 4 năm chiến cuộc tại đây, với ít nhất 76.000 người chết trên tổng số hơn 210.000 kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011. Liên Hiệp Quốc cần 8,4 tỷ Mỹ Kim để cứu giúp người dân Syria trong năm tới đây. Ngân khoản này tương đương với 1/6 phí tổn tổ chức Thế vận hội tại Sochi bên Nga. Người ta tự hỏi nước Nga có thể chi ngân khoản khổng lồ này để tổ chức Thế vận hội mà thế giới không thể đóng góp 1/6 để cứu người dân Syria đau khổ vì chiến tranh.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bàn cờ vũ khí nguyên tử trên thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 2 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ và khẳng định rằng thỏa hiệp giữa Hoa Kỳ và các cường quốc khác với Iran sẽ không ngăn cản chính quyền Tehran có các vũ khí không quy ước, trái lại sẽ cho phép Iran đi tới chỗ có bom nguyên tử. Thủ tướng Israel đã được giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa mời phát biểu mà Tổng thống Barack Obama không hay biết. Nói chuyện trước Quốc hội Hoa Kỳ, ông Netanyahu chối không nhận rằng cuộc tranh luận của ông với chính quyền Washington có tính cách chính trị, và ông cũng không bỏ lỡ cơ hội phê bình một thỏa hiệp có thể có giữa các cường quốc Tây Âu và Iran liên quan tới vũ khí hạt nhân. Nỗi sợ hãi Iran có khí giới nguyên tử đã khiến cho ông Netanyahu phát động chiến dịch quốc tế chống lại các cuộc đàm phán đang tê hồi kết thúc tại Geneva giữa các cường quốc với chính quyền Tehran. Thủ tướng Israel chủ trương phải đưa ra nhiều trừng phạt hơn đối với Iran. Phản ứng lại diễn văn của Thủ tướng Israel, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc định nghĩa nó có tính cách hùng biện và không có áp dụng cụ thể nào. Để dịu giọng với chính quyền Hoa Kỳ, ông Netanyahu đã cảm ơn Tổng thống Obama về tất cả những gì Hoa Kỳ làm cho Israel. Ông nói, chúng ta cùng chia sẻ số phận của vùng đất hứa và Iran sẽ luôn luôn là kẻ thù chung. Mấy ngày trước đó, Tổng thống Khamenei của Iran đã phóng lên Twitter các lời tuyên bố tiếp tục đòi phá hủy và loại bỏ nước Israel ra khỏi bản đồ thế giới. Vì thế, đối với Israel, việc Hoa Kỳ tìm thỏa hiệp với chính quyền Tehran liên quan tới vũ khí hạt nhân là một thỏa hiệp rất xấu xa. có lẽ Tổng thống Obama tìm xây dựng một đường lối chính trị đối ngoại riêng tại Trung Đông, xét vì trong các năm nhiệm kỳ Tổng thống, ông đã không thành công trong việc xây dựng một đường hướng đối ngoại rõ ràng. Nếu không có sự đe dọa của nhà nước Hồi giáo, có lẽ ông sẽ còn có một đường lối chính trị lưỡng lự ỡm ờ, gồm nhiều lời tuyên bố hơn là các hành động cụ thể. Chỉ cần xem vụ Syria thì đủ hiểu. Đáng lý ra, Hoa Kỳ đã phải can thiệp ngay đối với Tổng thống Al-Assad để tránh cho Syria khỏi rơi vào cảnh nội chiến thê thảm với hàng trăm ngàn người chết và mấy triệu người tị nạn trong một đất nước tan hoang. Và nhất là để tránh sự hình thành của nhà nước Hồi giáo cuồng bạo sắt máu như hiện nay. Vì thế, có lẽ một thỏa hiệp với Iran có thể giúp tạo ra một cấu trúc an ninh bên trong vùng Trung Đông và có lợi cho lúc này. Lý do là vì Iran là kẻ thù không đội trời chung, kịch liệt chống lại nhà nước Hồi giáo. Chắc chắn sự kiện này không khiến cho Iran trở thành bạn của Hoa Kỳ, nhưng cũng không được quên rằng nhà nước Hồi giáo là một đe dọa đối với toàn thế giới Hồi giáo, trước khi là một đe dọa đối với Tây Phương. Nhà nước Hồi giáo Sunnit không chỉ chống Iran Shiit hay các nhóm Shiit cấp tiến khác, nhưng cũng chống lại các nhóm khác bên trong phong trào Hồi giáo Sunnit cấp tiến. Có thể định nghĩa đó là một loại nội chiến bên trong thế giới Hồi giáo. Dầu sao đi nữa, thì lập trường của Thủ tướng Netanyahu cũng dễ hiểu thôi, vì Israel bị bao vây bởi hơn 100 triệu dân của các nước Ả Rập, và nhiều chính quyền Ả Rập có cùng lập trường như Iran, chủ trương tiêu diệt người Do Thái. Do đó, sự kiện Iran có vũ khí nguyên tử sẽ là một đe dọa rất lớn đối với sự sống còn của nước Israel. Khi nhìn vào bản đồ vũ khí nguyên tử, chúng ta thấy thế giới chia thành nhiều nhóm, và không ai biết được chính xác số vũ khí nguyên tử hiện có trên thế giới là bao nhiêu, vì đó là bí mật quốc phòng. Tuy nhiên, dựa vào các phân tích, các lời tuyên bố, các tin tức rò rỉ và các phỏng đoán, từ 65.000 đầu đạn hạt nhân hoạt động trong năm 1985, người ta thấy đã giảm xuống chỉ còn 17.300 trong năm 2012, trong đó có 4.300 vũ khí hoạt động, số còn lại là dự phòng. Nhưng giữa tình trạng hoạt động và dự phòng, ranh giới lại rất ngắn, vì các vũ khí ấy có thể được tái khởi động chỉ nội trong vài ngày. Nhóm thứ nhất gồm các nước Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp và Anh, tức 5 nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, là những nước có vũ khí hạt nhân và chấp nhận thỏa hiệp không gia tăng vũ khí hạt nhân. Trong thời chiến tranh lạnh 1966, Hoa Kỳ có 32.000 đầu đạn nguyên tử. Từ đó, qua các thỏa hiệp, đã giảm dần xuống còn 7.700 vào năm 2012. Liên Xô có 45.000 đầu đạn nguyên tử năm 1988 và giảm dần xuống còn 8.500 vào năm 2012. Anh Quốc có 1.100 đầu đạn nguyên tử và giảm xuống còn 225 năm 2012. Pháp có khoảng 300 đầu đạn nguyên tử vào năm 2012. Trung Quốc có khoảng 240 đầu đạn nguyên tử. Nhóm thứ hai gồm các nước Ấn Độ, Bắc Hàn và Pakistan là những nước có vũ khí hạt nhân nhưng không chấp nhận thỏa hiệp không gia tăng vũ khí hạt nhân. Ấn Độ có khoảng từ 80 tới 100 đầu đạn nguyên tử, Pakistan có khoảng từ 90 tới 100, Bắc Hàn có 10. Cũng như Hoa Kỳ và Trung Quốc, Israel chỉ ký mà không phê chuẩn thỏa hiệp không gia tăng vũ khí nguyên tử. Nhóm thứ ba gồm các nước có vũ khí nguyên tử nhưng không tuyên bố, như trường hợp của Israel, có từ 80 đến 200 đầu đạn hạt nhân. Nhóm thứ bốn gồm các nước thành viên Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO chấp nhận chia sẻ vũ khí hạt nhân, nghĩa là chấp nhận để cho Hoa Kỳ bố trí vũ khí nguyên tử trên đất của mình, như Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan, mỗi nước từ 10 đến 20 đầu đạn nguyên tử. Và Thổ Nhĩ Kỳ từ 50 tới 90 đầu đạn nguyên tử. Ngoài ra còn có Canada cho tới năm 1984, Nam Hàn cho tới năm 1991, Hy Lạp cho tới năm 2001 và Anh Quốc cho tới năm 2008. Nhóm thứ năm gồm các nước đã có vũ khí nguyên tử trong quá khứ như Nam Phi Châu, Belarusia, Kazakhstan và Ukraine. Belarusia đã có 81 hỏa tiễn nguyên tử liên lục địa, nhưng năm 1992 đã được tháo gỡ và đem về Nga. Kazakhstan có 1.410 đầu đạn nguyên tử vừa bom vừa hỏa tiễn, năm 1995 cũng đã được tháo gỡ và đem về Nga. Ukraine có 5.000 đầu đạn nguyên tử, đã được tháo gỡ và đem về Nga năm 1996. Nhóm thứ 6 là các nước đã có chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng vì các lý do chính trị, kinh tế, xã hội, luân lý, đã bãi bỏ chương trình, trong đó có Đức, Nhật Bản, Yugoslavia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ai Cập, Đài Loan, Nam Hàn, Libya, Brazil, Argentina, Romania, Algeria, Tây Ban Nha, Ả Rập Saudi, Iran và Syria. Cơn cám dỗ có các vũ khí hạt nhân vẫn rất mãnh liệt nơi các giới lãnh đạo chính trị thế giới. Vì thế nên bàn cờ vũ khí nguyên tử có thể có nhiều thay đổi. Và nhất là vì trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, Tổng thống Putin đã nhiều lần đe dọa sẽ dùng tới chúng. Thế rồi hiện nay trước sự cuồng bạo của nhà nước Hồi giáo, một cuộc chiến nguyên tử tiêu diệt loài người vẫn luôn luôn là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong tương lai.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca, bài ca Ngàn Trùng do ca đoàn Thiên Cung trình bày, nhạc và lời của Kim Long và Hoàng Khánh.
Cho đầu rơi máu chảy,
hãy thức tỉnh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.